Chúa chúng con yêu Ngài. Chúng ta muốn cho, vẫn muốn cho người đắc thắng, phải không? Chính vì vậy chúng ta nói đến sự cộng tác. Sáng nay chúng ta thấy rằng Chúa trong chúng ta là đấng lớn, lớn hơn kẻ trong thế gian này. Và vừa rồi chúng ta nhớ bài hát Thiếu nhiên Đức Chúa Trời tôi được gọi lớn. Chúng tôi đã hát bài đó với các trẻ em. Sau đó có một cái tình huống. Rồi trong cái phòng tôi ở có mấy con gián. Trước đó tôi đã hát những bài hát Đức Chúa Trời thừa lớn. Sau đó tôi cảm thấy xấu hổ khi thấy một cái con vật bò sát nhỏ như vậy. Cái cảm giác, cái phản ứng của tôi như thế nào khi thấy mấy con gián? Có nghĩa là chúng ta hát bài hát thôi thì chưa đủ. Chúng ta cần hiện thực. Chúng ta cần phải thấy Chúa lớn như thế nào. Ta phải thấy rằng Chúa đã lên trời. Lúc đó thì mấy con ông ta không còn quải mấy con vật bò sát nhỏ đó nữa. Và sáng nay chúng ta đã đọc cái câu Kinh Thánh này. Tôi có thể làm được mọi sự nhờ đứng thêm sức cho tôi. Ở đây ghi rằng tất cả. Và Ngài gần chúng ta trong mọi lúc cho đời và chiến thắng trong mọi lúc cả ngày luôn. Và trong mọi sự tôi nhà đứng yêu thương mình và thắng hơn mọi bội phần. Chúng ta đã thưởng thức những câu của đó rất là tuyệt vời. Thế tôi nghĩ vấn đề là gì? Tại sao tôi lại không có đắc thắng? Ở đây ghi rằng tôi làm được mọi sự nhờ đứng thêm sức thêm tôi và tôi tin được câu đó. Thế vấn đề ở đây là gì? Vấn đề là chúng ta phải cùng cộng tác. Để nhai những câu đó và trong lòng chúng ta thì rất là tuyệt vời. Nhưng mà chúng ta cũng cùng phải cộng tác với Chúa để thực sự đắc thắng. Để có thể ném ma quỷ đi được. Và lúc đầu Chúa chúng ta thấy rõ. Có nhiều người nghĩ rằng Đức Chúa Trời có thể làm tất cả, có thể thắng được ma quỷ. Thế trong sáng thế ký Chúa đã làm gì? Chúa có chiến thắng ma quỷ liền không? Ngài có làm hết tất cả cho Adam và Eva hay không? Rồi Ngài nói là làm Adam và Eva theo giống hình ảnh của chúng ta và cần để cai trị. Có nghĩa câu đó nói rằng con người phải cộng tác với Chúa. Chúng ta phải cai trị trên ma quỷ. Chúng ta phải chiến thắng ma quỷ. Ngợi khen Chúa. Và chúng ta thấy rằng bởi đấng Christ chúng ta có một cái con đường. Và Chúa đã... Nhưng mà trong sáng thế ký, cho ta thấy rằng chúng ta cần phải cộng tác với Chúa. Để ngày nay thắng được ma quỷ. Sáng thế ký của ông, màu của ông không thay đổi gì cả. Ở đây không có ghi rằng Đức Chúa Trời cai trị rồi con người. Chỉ có nhìn thôi. À, công Khải Huyền nói đó, Khải Huyền 12 nói rằng họ đã chiến thắng được con rồng. Ai thắng thì được thừa hưởng tất cả. Chúa nói với Hội Thánh Philadelphia đi. Trong Khải Huyền 3. Chúng ta cần cái sự cộng tác này cho đến cùng. Tâm linh và xác thịt chiến đấu chống lại nhau cả ngày. Nếu mà anh em chiến đấu trong 20 năm, anh em có ngưng hay không? Anh em có thể nói là tôi đã chiến đấu đủ rồi. Bây giờ tôi không cần chiến đấu chống lại xác thịt nữa. Kinh nghiệm của anh em như thế nào? Nếu như vậy thì nếu mà chúng ta sẽ bị thu tất cả những gì chúng ta đã lao động. Cho nên Chúa nói với Philippi rằng ai thắng, mặc dù họ có một thánh rất là tốt, Chúa cũng nói rằng ai thắng cho đến khi Chúa trở lại. Chúng ta đừng có nghỉ ngơi, mà chúng ta nói Chúa ơi, Chúa ơi, con muốn cộng tác với Chúa, xin Chúa làm cho con thành một người đắc thắng. Nếu mà nói là ngày nào cũng thắng, thì đối với tôi như thế nào? Cái sự cộng tác này không phải điều gì đó phức tạp. Không phải mà chúng ta phải đi học, rồi phải mười năm, rồi mới bắt đầu được. Ở đây bắt đầu là chúng ta dùng thời gian với Chúa mỗi ngày. Mỗi ngày chúng ta đốt lửa, tìm kiếm Ngài. Không phải theo một cái thủ tục nào đó, mà thực sự tìm kiếm Chúa nó khi nhận được thức ăn của Chúa. Những cái điểm ở đây bày tỏ một cái đời sống cơ đốc, rồi cái mối quan hệ bình thường với Chúa. Khi tôi đọc, tôi cảm thấy ngạc nhiên. Tôi nghĩ là cái sự cộng tác hay chiến thắng ma quỷ phải cái gì đó, phải là gì đó lớn lao. Nhưng mà Chúa nói rằng những gì xin bởi Đức Chúa Trời thắng thế gian. Cho nên đó là cái gì đó rất là bình thường. Nhưng mà sự sống trong tôi, mối quan hệ của tôi với Chúa phải lành mạnh, phải tươi mới. Cái lần cuối cùng tôi nghe tiếng Chúa phán tôi là gì? Đó là cái điều quyết định để chúng ta đắc thắng được. Và điều quan trọng là phải được làm vững mạnh ở trong tâm linh, tại vì đây là một cái cuộc chiến. Những cái vũ khí ở trong Ephesos 6 là gì? Cái điểm thứ nhất là gì? Nó rằng hãy được làm vững mạnh ở trong Chúa và trong quyền năng tối thượng của Ngài. Chúng ta phải để ý mình có một cái tâm linh được làm vững mạnh và làm thêm sức cho nhau ở nhà hay là ở đâu đó. Lúc đó chúng ta có thể giúp đỡ người khác để trở thành người đắc thắng được, để thắng ma quỷ được. Đó là một cuộc chiến giống người đệ, giống như Gideon. Những người nào mà không được làm vững mạnh thì có quyền đi về nhà. Chúng ta cầu xin Chúa hãy làm vững mạnh chúng, thêm sức cho chúng ta bởi lời Chúa. Nếu mà lời Chúa sống trong chúng ta sẽ làm vững mạnh tâm linh của chúng ta. Anh em có sức mạnh và có thức ăn, có sức mạnh để chiến thắng được ma quỷ. Rồi chúng ta đã nghe rằng chúng ta phải giữ lòng mình, giữ mình trong sạch vì như Chúa là trong sạch. Chúng ta là cùng làm việc với Chúa bằng cách mình giữ lòng mình sạch, trong sạch cho Chúa. Chúng ta có nói cho anh em sẽ được trong sạch như thế nào? Trong sạch giống như Chúa là trong sạch vậy. Và công bình như Chúa là công bình vậy. Nếu mà mình thử bằng sức của mình, khi mình nghĩ mình phải cố gắng gì đó, cố gắng hết sức. Nhưng nếu như vậy không có đứng cứu, ngay cả sự công bình trong sạch, nếu mà không có Chúa thì chúng ta không thể nào được. Mình phải nói mình cần Chúa. Đây ghi rằng phải trong sạch như Chúa là trong sạch vậy. Nhờ sự cộng tác chúng mình, cộng tác có nghĩa là mình cần Chúa và làm thế nào chúng ta có sự sống của Chúa. Rồi cái điểm quan trọng là mình sẵn sàng để cho cái sự sống cũ của mình chết đi. Và Chúa đó vừa rồi nói với tôi rằng Chúa đứng trong chúng trong sống trong chúng ta lớn hơn cả thế gian này. Nhưng mà tại sao ta không trải nghiệm được? Tại vì suy nghĩ của mình, thì sự sống của mình nó quá mạnh hơn. Nó cản trở Chúa. Mình không có sẵn sàng để trải nghiệm sự chết của Chúa. Nếu tôi sẵn sàng trải nghiệm sự chết của Chúa, thì như vậy sự sống của Chúa mới thể tuôn chảy ra được. Côrintô nhì đoạn 4. Rất là tuyệt vời. Câu 7. Nhưng chúng ta đựng củ quý này trong chậu bằng đất, hầu chỗ là quyền phép lớn dường ấy là bởi Đức Chúa Trời mà ra, chứ chẳng phải bởi chúng tôi. Giống như trong thư gian thứ nhất vậy. Ta có quyền phép lớn. Và sau đó như thế nào? Thế trải nghiệm của Phao-lô như thế nào? Câu 8. Chúng tôi bị ép đủ cách. Nhưng không đến cùng. Bị túng thế nhưng không ngã lòng. Đó chính là sự sống đắc thắng ở trong Phao-lô. Tôi bị bắt bớ. Nhưng không có bỏ cuộc. Tôi hôm qua tôi đọc trong sách Công Vụ. Các người Do Thái đã kích động những người khác chống lại họ. Có một tình huống nguy hiểm, tất cả mọi người đều chống lại họ. Nhưng mà sau đó nó nói rằng họ vẫn tiếp tục ở đó thời gian dài và vẫn tiếp tục giảng lời Chúa với sự can đảm. Có nghĩa là bị bắt bớ nhưng không đến bỏ, bị đánh đập nhưng không đến chết mất. Câu 10, chúng tôi thường mang sự chết của Đức Chúa Giê-xu trong thân thể mình, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giê-xu cũng tỏ ra trong thân thể chúng tôi. Đây là điều quan trọng trong cái sự công tác của chúng ta. Tất cả những cái khó khăn này, hoạn nạn này đều đến bởi Đấng Christ. Mình phải chú ý rằng con đã chịu đóng đinh với Chúa, con muốn trải nghiệm sự sống của Chúa. Mình đừng có tìm cách bỏ chạy mà mình nói rằng con muốn nhờ Chúa để đắc thắng. Con muốn tiếp tục đứng để phục vụ Chúa. Câu 11 nói rằng bởi chúng tôi là kẻ sống vì cớ Đấng Giê-xu mà hằng bị nộp cho sự chết. Có nghĩa là không phải thỉnh thoảng mới trải nghiệm được hay chuẩn bị điều gì đó cho hội nghị rồi tìm kiếm Chúa. Mà này nói chúng ta phải trải nghiệm cái sự cũ chết đi, để cho sự sống của Đấng Chúa Giê-xu được bày tỏ ra. Và Phao-lô nói chỗ khác nói rằng tôi chết mỗi ngày. Hay trong Roma nói rằng cả ngày tôi bị giết trong cả ngày. Giống như là những chiên bị đem đến hang làm thịt. Nhưng trong mọi sự chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Tất cả đều có liên quan với nhau. Nếu chúng ta muốn thành người đắc thắng, và đứng trong chúng ta lớn hơn kể thế gian này, nếu mà chúng ta muốn trải nghiệm được, thì chúng ta sẽ trải nghiệm được. Nhờ sự trải nghiệm sự chết của Chúa, thì chúng ta mới trải nghiệm sự sống của Ngài được. Thì đó chúng ta sẽ được công bằng và sạch giống như Chúa vậy. Công bình như Chúa là công bình vậy, và trung thành như Chúa là trung thành vậy. Ở trong Khải Huyền 19, Khải Huyền 19 nói tới đám cưới của cô dâu, cô chúa. Cô dâu đã sẵn sàng. Và có một cái đội quân, Chúa cởi người trắng đi chứ. Còn những người đi theo Chúa như thế nào? Cũng giống như Chúa vậy. Cũng bận áo, vải gai mịn. Ngợi khen Chúa, đây là điều rất quan trọng. Đây là một phần của cuộc chiến. Rồi chúng ta phải cùng cộng tác với Chúa để chiến thắng ma quỷ. Ta hãy nhớ tới Khải Huyền 19, cùng nhau cưỡi ngựa với Chúa. Lúc đó thì tiêu diệt Satan hoàn toàn. Chúng ta muốn theo đuổi sự thánh khiết nữa. Điều đó cũng quan trọng, liên quan tới vải gai mịn. Thánh khiết không chỉ có nghĩa là phạm tội ít hơn, mà tội lỗi đến từ đâu. Tội lỗi là chất độc của ma quỷ. Để thắng được ma quỷ, chiến thắng của hắn có nghĩa là mình muốn được thánh khiết, muốn làm trọn sự nên thánh. Mình phải có một cái ý muốn là Chúa ơi, con muốn thánh khiết và muốn để làm giống Chúa, giống như Chúa vậy. Nếu chúng ta có ước muốn như vậy thì nó thật là lành mạnh. Nó làm vững mạnh tâm linh của chúng ta. Như vậy thì chúng ta sẽ chiến thắng được ma quỷ. Rồi khen Chúa. Chúng ta hãy cùng nhau cộng tác với Chúa để sự sống của Chúa cho chúng ta lớn hơn kẻ thế gian này thực sự ra khỏi chúng ta và làm chúng ta được trở nên trọn vẹn.